Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của thông tư số 67 ngày 12 tháng 11 2024 của Bộ Công an ban hành quy định quy trình quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Như Nguyệt ở huyện Tây Sơn, ông Hồ Quang Đại ở huyện Phù Mỹ và ông Phạm Văn Phương ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Như Nguyệt ở huyện Tây Sơn hỏi những trường hợp được giao đất mà không thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 118 luật đất đai năm 2024 quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất sau đây. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại điều 176 của luật này. Đất xây dựng trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và được nhà nước giao nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đất quốc phòng an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều 119 của luật này. Đất tín ngưỡng để bồi thường cho trường hợp nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng. Người sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất quy định tại khoản 2, điều 213 của luật này. Cơ quan tổ chức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đồng bào dân tộc thiểu số không phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất theo chính sách quy định tại điều 16 của luật này. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước. Việc giao đất quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 124 của luật này. Ông Hồ Quang Đại ở huyện Phù Mỹ hỏi, người cha có quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 81 luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con sau ly hôn sau đây. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Khoảng 3 và khoảng 4 điều 6 nghị quyết số 01. Ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình, quy định về giải quyết việc nuôi con khi ly hôn, quy định tại điều 81 của luật hôn nhân và gia đình như sau. Người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con, quy định tại khoản 3 điều 81 của luật hôn nhân và gia đình là trường hợp người mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây. Mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị bệnh nặng khác mà không thể tự chăm sóc bản thân hoặc không thể trực tiếp trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con. Có thu nhập mỗi tháng thấp hơn một nửa tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người mẹ đang cư trú và không có tài sản nào khác để trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con. Người mẹ không có điều kiện về thời gian tối thiểu để trực tiếp trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con. Trường hợp điều kiện trong năm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con của người cha không tốt hơn điều kiện của người mẹ, hướng dẫn tại khoản 3 điều này, thì tòa án quyết định giao con cho mẹ trực tiếp nuôi. Như vậy, người cha có thể có quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định được trích dẫn ở trên. Ông Phạm Văn Phương ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn, hoặc có lắp đặt nhưng không đủ độ sáng, không đúng quy cách theo quy định của pháp luật, hoặc không có tác dụng. Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước số lượng theo quy định của pháp luật. Khoản 1, khoản 2, điều 4, Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn có thể bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 67 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an ban hành quy định quy trình quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Thông tư quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị phục vụ phát hiện vi phạm hành chính và các thiết bị kèm theo trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng. Nếu có hư hỏng, sự cố không thể sử dụng được, phải đăng ký báo cáo về Bộ Công an để theo dõi. Phòng nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh tập hợp báo cáo theo hệ lực lượng của Công an địa phương. Phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ được lắp đặt sử dụng khi có quyết định kế hoạch được phê duyệt của người có thẩm quyền, quy định tại Điều 12 Nghị định số 135 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, đơn vị quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập kế hoạch định kỳ hàng tháng về việc sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trình người có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp sử dụng đột xuất, đơn vị quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền. Căn cứ kế hoạch sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hàng tháng được phê duyệt, đơn vị quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lập và triển khai kế hoạch sử dụng theo tuần ca công tác. Quy trình thao tác sử dụng quản lý phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an theo từng chủng loại phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy chuẩn nếu có. Phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm cả dữ liệu thu thập được bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được giao nhận theo kế hoạch công tác. Việc giao nhận được ghi chép trong sổ quản lý theo dõi sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 4 thông tư này. Không được tự ý xóa hoặc làm thay đổi dữ liệu trong các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trường hợp bộ nhớ trong, thẻ nhớ của phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã đầy dữ liệu, không thể lưu trữ thêm, thì người sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành chuyển dữ liệu và máy tính của đơn vị để lưu trữ theo quy định. Việc xóa dữ liệu trong phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thẻ nhớ chỉ được tiến hành sau khi đã lưu trữ dữ liệu vào máy tính của đơn vị và phải được lập biên bản ghi nhận có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khi đưa đi kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa hoặc có dấu hiệu hư hỏng, gặp sự cố, kể cả thẻ nhớ, phải tiến hành ngay việc lưu trữ dữ liệu và máy tính của đơn vị, lập biên bản ghi nhận việc lưu trữ có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Công an các đơn vị địa phương được giao quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ngoài thực hiện theo quy định tại thông tư này, phải thực hiện theo các quy định về quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dữ liệu thu thập được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong các quy trình công tác của hệ lực lượng. Thông tư cũng quy định kết quả thu thập được bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng văn bản, lưu trữ, bảo quản và được xử lý theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Điều 14, Điều 15, Nghị định số 135/2021 của Chính phủ để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác kiểm tra thanh tra của cơ quan chức năng. Việc bảo quản lưu trữ kết quả thu thập bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện trên môi trường điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ thông tin. Thông tư số 67 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung thông tư số 67 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an ban hành quy định quy trình quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phần đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.